Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó đã xây dựng nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự lan tỏa trong hội viên phụ nữ. Điển hình là mô hình Con đường hoa do phụ nữ chăm, được các cấp hội triển khai rộng khắp, chính quyền địa phương ghi nhận và được xã hội đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mô hình con đường hoa do phụ nữ chăm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai từ năm 2019 và phát triển mạnh mẽ từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, khi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các hoạt động nhằm thực hiện khâu đột phá nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 20 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, tích cực hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, phát động mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, mỗi phụ nữ một cây xanh. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ hội viên phụ nữ trong xây dựng bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai mô hình con đường hoa. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố đã tổ chức thực hiện trồng hoa ven đường. Các cấp hội cũng đã chỉ đạo các chi hội tiến hành khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn, nhất là tại các đoạn đường mọc nhiều cỏ dại, thường bị xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan để trồng hoa thay thế cho cỏ dại. Không chỉ trồng hoa tại các tuyến đường liên xã liên thôn, các chi hội còn tổ chức trồng hoa tại khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa khu dân cư. Nhiều tổ hội phụ nữ đã có cách làm linh hoạt sáng tạo, nhận được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên phụ nữ và sự tham gia nhiệt tình của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được 217 công trình con đường hoa do phụ nữ chăm, trong đó cấp tỉnh xây dựng 18 công trình, cấp cơ sở xây dựng được 199 công trình. Mô hình đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường sống trong lành, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, nâng cao ý thức của chị em hội viên về bảo vệ môi trường. Qua đó, thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường xanh sạch đẹp tính mỹ quan trên các đường làng ngõ xóm, thôn theo tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Điều dễ nhận thấy hiện nay là tại các con đường thôn xóm, những tuyến đường hoa đang thay thế cho những vạt cỏ dại và những bãi rác tự phát trước đây ở các địa phương trong tỉnh. Những giống hoa được các cấp hội phụ nữ lựa chọn trồng là loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với môi trường, thời tiết như hoa 10 giờ, hoa sao nháy, đặc biệt là hoa giấy. Mô hình trồng hoa ven đường đã thực sự lan tỏa đến từng thôn xóm và các hộ dân, từ đó đã giúp người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường và làm đẹp cảnh quan con đường ngõ xóm. Tại những nơi có con đường hoa đi qua, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi trên dọc các tuyến đường cũng đã giảm đáng kể và các con đường hoa còn trở thành điểm check-in quen thuộc của chị em những dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay là lễ Tết. Chị Phạm Tú Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn cho biết, Nhân Hải là một trong 10 địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định được ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã chung sức đồng lòng hưởng ứng các phong trào trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là vai trò của phụ nữ trong công tác xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, một trong những tiêu chí quan trọng của phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Chị Phạm Tú Anh nói. Ngoài các tuyến đường hoa do hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc, nhiều người dân còn chủ động trồng hoa ở các đoạn đường ngõ xóm nhà mình. Phong trào trồng hoa ven đường thực sự lan tỏa đến từng khu dân cư và các hộ dân. Sự hình thành những tuyến đường hoa đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan thôn xóm được nâng lên rõ nét. Bà Lê Thị Ngọc Chiến, hội viên phụ nữ ở thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, chia sẻ. Việc triển khai xây dựng con đường hoa do phụ nữ chăm góp phần giúp cho cán bộ hội viên phụ nữ có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, góp phần thiết thực vào việc thực hiện ở địa phương đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung sâu vào các tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, được gắn liền với việc thực hiện tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trên những con đường bê tông trải dài khắp các thôn xóm, khu dân cư trong tỉnh hôm nay đã khoác lên mình tấm áo khoa muôn sắc màu. Để mô hình này phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai trồng mới các đoạn đường hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi vừa nêu, những nhóm khác thì lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, là một người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Bài tổng hợp sau đề cập cụ thể hơn.
Thưa chị em và các bạn, các bác sĩ nhận định dậy thì sớm là một bệnh mới và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Dậy thì sớm được xác định khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái, trước 9 tuổi ở bé trai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ như từ di truyền, thói quen trong lối sống sinh hoạt, tiếp xúc thường xuyên thiết bị điện tử, ăn nhiều thức ăn nhanh, dùng mỹ phẩm sớm. Phần lớn trẻ dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn, tuy nhiên đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, là một người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì sớm dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng lứa, nhưng sau vài năm ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế kém dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe bản thân trẻ. Theo các bác sĩ, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Khi thấy trẻ có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Đồng thời, bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên để ngăn ngừa trẻ dậy thì sớm cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lượng đạm vừa đủ, tăng cường ăn rau củ quả trái cây, hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều chất béo và có hàm lượng đường cao, thực phẩm từ gia súc gia cầm có sử dụng chất tăng trọng, tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm trái mùa, khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp cho trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích trong việc trau dồi kỹ năng sống cho trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, tránh cho trẻ tiếp xúc với thuốc và mỹ phẩm, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi còn quá nhỏ. Đặc biệt, cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ xem các video về tình yêu hoặc sách báo không phù hợp vì rất dễ thúc đẩy sự phát triển tình dục của trẻ em trước tuổi. Chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 6 tháng 6 năm 2023, khu vực tỉnh Bình Định. Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.